pháp luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài bàn về vấn đề hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực để phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Tiếp đó là bài đề cập đến các giải pháp để giải quyết có hiệu quả vấn nạn cuộc gọi rác. Thưa quý vị và các bạn, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, tạp chí Thanh tra tổ chức hội thảo khoa học những vấn đề lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng phục vụ cho đề tài độc lập cấp quốc gia, kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Hội thảo nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý để làm sáng tỏ các triết lý, tư tưởng, quan điểm về phòng chống tham nhũng và kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng, đánh giá thực trạng nghiên cứu lý luận về kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay. Bài viết sau ghi nhận đôi điều qua hội thảo này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung quy định tại Điều 3, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Như vậy, lần đầu tiên, vấn đề kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước được ghi nhận chính thức trong một văn bản có hiệu lực pháp lý cao nhất ở nước ta. Quy định này là sự bổ sung và hoàn thiện nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước ở Việt Nam, là cơ sở cho việc tiếp tục tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Đây là vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để thể chế hóa trong các văn bản pháp luật phù hợp với bối cảnh hiện nay. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Văn cho rằng, kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực là việc sử dụng cơ chế, thiết chế, phương thức, biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi lạm dụng quyền lực để tham nhũng tiêu cực. Theo đó, mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế, quyền hạn phải được ràng buộc chặt chẽ với trách nhiệm. Quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn. Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi lạm dụng, lợi dụng quyền lực để tham nhũng tiêu cực. Theo đó, phải hoàn thiện cơ chế để kiểm soát quyền lực trên tất cả các lĩnh vực. Trước hết là các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng tiêu cực cao. Kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực phải phù hợp với đặc điểm thể chế chính trị của nước ta, tuân thủ đúng các nguyên tắc về tổ chức hoạt động của đảng, nhà nước, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để kiểm soát quyền lực, tiến hành kiểm soát bên trong và kiểm soát từ bên ngoài đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có chức vụ quyền hạn. Mục tiêu tổng quát là xây dựng luận cứ khoa học do việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả cơ chế kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng, đáp ứng toàn diện kịp thời yêu cầu của công cuộc phòng chống tham nhũng ở Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Cảnh Lam, Ban Nội chính Trung ương chỉ ra rằng, Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã xác định đầy đủ toàn diện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước đa chiều giữa các chủ thể trong bộ máy nhà nước, tăng cường kiểm soát quyền lực bên trong mỗi cơ quan và các cơ quan nhà nước, giữa trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương và giữa các cơ quan trong cùng một cấp chính quyền. Qua đó, nghị quyết đề ra hai nhóm nhiệm vụ giải pháp rất quan trọng là nghiên cứu thành lập các thiết chế mới về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực và thực hiện 4.0 trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, là hình thành cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng tiêu cực, phát hiện, xử lý kịp thời nghiêm minh các hành vi tham nhũng tiêu cực để không dám tham nhũng tiêu cực, đẩy mạnh cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống của cán bộ công chức viên chức, xây dựng văn hóa liêm chính tiết kiệm để không cần, không muốn tham nhũng tiêu cực. Đề cập đến cơ chế tiền kiểm và hậu kiểm, văn bản quy định pháp luật để phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tiến sĩ Hồ Quang Huy, Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp cho rằng, đây là việc hướng tới bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm. Do đó, để bảo đảm việc ban hành và tồn tại của một văn bản quy phạm pháp luật tốt, pháp luật đã có những quy định chặt chẽ về tiền kiểm và hậu kiểm văn bản. việc tuân thủ nghiêm, đúng và đầy đủ quy định về tiền kiểm và hậu kiểm văn bản quy phạm pháp luật sẽ góp phần quan trọng vào quá trình phát triển dấu hiệu tiêu cực có thể được tranh thủ lồng ghép, cài cắm vào văn bản dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, qua đó đóng góp quan trọng vào quá trình phòng chống tham nhũng tiêu cực. Muốn vậy, việc nghiên cứu phát hiện biểu hiện tham nhũng trong quá trình tiền kiểm và hậu kiểm văn bản quy phạm pháp luật cần được thực hiện toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt trong quá trình hình thành và ra đời một văn bản quy phạm pháp luật, bởi hành vi này có thể được ẩn giấu kỹ lưỡng, kín đáo và có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cũng tại hội thảo, các đại biểu cùng chia sẻ thống nhất nhận thức khi tiếp cận vi phạm kiểm soát quyền lực nhằm phòng chống tham nhũng phải được thực hiện trong cả hai khu vực công và tư, và tiếp cận kiểm soát quyền lực theo hướng chủ thể kiểm soát luôn có thể là đối tượng bị kiểm soát, và tiếp cận các cơ chế kiểm soát hiện có bao gồm cơ chế kiểm soát đảng, cơ chế kiểm soát của nhà nước và cơ chế kiểm soát của xã hội, và tiếp cận các phương thức kiểm soát bên trong và bên ngoài hệ thống, kiểm soát cứng, kiểm soát mềm, tiền kiểm, hậu kiểm, kiểm soát quyền trong ban hành chính sách và quyền lực trong thi hành chính sách, kiểm soát bằng công nghệ 4.0. Đồng thời, nhiều đại biểu cũng thống nhất xây dựng một khái niệm mang tính từ khóa, đó là khái niệm kiểm soát quyền lực phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Theo đó, liệu nội hàm của khái niệm kiểm soát quyền lực theo nghĩa hẹp có thể hàm chứa trong đó các phương thức hiện có như thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát, điều tra, giám sát. Thưa quý vị và các bạn, hành vi thu nhập trái phép thông tin cá nhân, làm lộ lọt thông tin cá nhân, đánh cắp, chia sẻ, mua bán dữ liệu cá nhân đã trở thành vấn nạn những năm gần đây gây bức xúc trong dư luận, là nguồn cơn của nhiều vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cuộc gọi rác và những phiền nhiễu trong đời sống xã hội. Bài trong phần còn lại của chương mục hôm nay đề cập xung quanh vấn đề cần có khung pháp lý để giải quyết có hiệu quả vấn nạn cuộc gọi rác. Chúng ta cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cơ quan công an đã điều tra xử lý rất nhiều vụ mua bán trái phép tài khoản, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra rất phổ biến. Cũng chính vì lộ lọt thông tin cá nhân nên hàng ngày các đối tượng xấu đã gọi điện nhắn tin lừa đảo người dân dưới nhiều hình thức khác nhau, như giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, yêu cầu người dân chuyển tiền cho chúng. Cũng do đã nắm được thông tin cá nhân nên các đối tượng biết rõ số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, địa chỉ, thậm chí cả tên tuổi các thành viên trong gia đình bị hại, nên khi chúng đe dọa, các bị hại thường nghĩ chúng là cán bộ công quyền thật, lo sợ, dẫn đến chuyển tiền cho chúng. Ngoài ra, khi có thông tin cá nhân của người dùng, các công ty doanh nghiệp mua bán nhà đất cho vay nợ thường xuyên gọi điện quấy rối làm phiền, khiến nhiều người dân rất bất bình. Tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay, qua nghiên cứu về tội phạm công nghệ cao, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy rằng có một số đối tượng có trình độ về công nghệ thông tin, có khả năng truy cập vào hệ thống dữ liệu người dùng, hệ thống thông tin khách hàng, dữ liệu dân cư để đánh cắp thông tin cá nhân. Đây là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, nhưng một số đối tượng vẫn bất chấp để có được thông tin nhằm phục vụ các mục đích cá nhân hoặc để bán cho các đối tượng khác thu lợi bất chính. Không ít doanh nghiệp thu thập dữ liệu khách hàng nhưng không quản lý tốt, dẫn đến cán bộ nhân viên đánh cắp dữ liệu để bán ra ngoài kiếm tiền, hoặc sử dụng dữ liệu thông tin khách hàng vào mục đích cá nhân, phát sinh cuộc gọi rác để lôi kéo khách hàng đến với các cơ sở kinh doanh riêng của mình. Có những trường hợp cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tự bán data khách hàng để thu về một khoản lợi khi họ chuyển sang lĩnh vực kinh doanh khác. Có hiện tượng trao đổi thông tin khách hàng giữa các cá nhân doanh nghiệp với nhau, khiến cho việc sử dụng thông tin khách hàng sai mục đích, sai cam kết với khách hàng và vi phạm pháp luật. Không những vậy, nhiều người dân chưa có ý thức bảo vệ thông tin cá nhân, nên khi cung cấp thông tin cho các tổ chức cá nhân mà không có cam kết bảo mật thông tin, dẫn đến thông tin cá nhân dễ bị lợi dụng, lạm dụng để sử dụng vào các mục đích trái phép. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng chưa quyết liệt trong việc phát hiện xử lý những hành vi thu thập, sử dụng, chia sẻ, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Tất cả những hành vi này đều là hành vi vi phạm pháp luật, ít nhất là sẽ bị áp dụng chế tài hành chính và có nhiều hành vi có thể xử lý hình sự. Tuy nhiên hiện nay, nhiều đối tượng thường xuyên thu thập, chia sẻ, mua bán, truy cập, đánh cắp thông tin cá nhân để sử dụng, thu lợi bất chính nhưng chưa bị xử lý, nên coi công việc này như một nghề kiếm sống, gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội. Theo luật sư Đặng Văn Cường, hiện nay pháp luật còn thiếu chặt chẽ về việc quy định trách nhiệm của đơn vị viễn thông trong việc bảo mật thông tin khách hàng, xử lý các hành vi vi phạm an ninh, an toàn mạng như mua bán dữ liệu cá nhân. Vai trò của các công ty viễn thông, đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông chưa được quy định cụ thể, đặc biệt là trách nhiệm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Các hội nhóm mua bán chia sẻ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng rất lớn. Các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông hoàn toàn có thể phát hiện, ngăn chặn, phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý. Nhưng vấn đề này dường như bị bỏ qua hoặc rất ít đơn vị viễn thông quan tâm. Như vậy, rõ ràng trách nhiệm của các cơ quan quản lý chưa cao, chưa quyết liệt, chưa triệt để, dẫn đến tình trạng vi phạm còn khá phổ biến trên không gian mạng. Hiện nay chúng ta đã có những quy định để đảm bảo an ninh an toàn mạng như luật an ninh mạng, luật giao dịch điện tử, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, luật công nghệ thông tin. Đã có nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, có các quy định của Bộ Luật Hình sự về tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, các hoạt động trên không gian mạng ngày càng đa dạng. Bởi vậy, việc sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hành vi trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi liên quan đến bảo vệ quyền nhân thân trên không gian mạng là cần thiết. Theo đó, cần thống kê các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh các hoạt động của tổ chức cá nhân trên không gian mạng, đồng thời phải rà soát những quy định không còn phù hợp, bổ sung các quy định cần thiết, đặc biệt là lưu ý đến các trường hợp thu thập dữ liệu cá nhân, trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong việc quản lý sử dụng dữ liệu cá nhân. Trách nhiệm của tổ chức doanh nghiệp khi bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, đặc biệt là cần gắn trách nhiệm với các đơn vị viễn thông, các đơn vị cung cấp dịch vụ mạng xã hội khi xảy ra các hành vi mua bán, trao đổi dữ liệu công khai trên các hội nhóm thuộc các nền tảng mạng xã hội. Để xảy ra hành vi vi phạm trên nền tảng nào thì đơn vị quản lý nền tảng đó phải liên đới chịu trách nhiệm. Mặt khác, cần quy định tăng cường công tác quản lý không gian mạng để kịp thời phát hiện xử lý các đối tượng mua bán chia sẻ dữ liệu cá nhân. Có kiểm soát được việc mua bán chia sẻ dữ liệu cá nhân thì sẽ giảm thiểu được hành vi đánh cắp thu thập trái phép dữ liệu cá nhân. Bên cạnh việc hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến an ninh an toàn mạng, các cơ quan chức năng cũng cần phải tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để công dân nắm được các quy định về an ninh an toàn mạng. Cần phải có những kỹ năng để bảo vệ bản thân trên không gian mạng. Cần siết chặt công tác quản lý đối với các tổ chức doanh nghiệp có quản lý dữ liệu người dùng, các doanh nghiệp có lượng data khách hàng lớn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trong việc thu thập trái phép thông tin cá nhân, sử dụng trái phép thông tin cá nhân, mua bán, chiếm đoạt trái phép thông tin cá nhân. Các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng cần phải áp dụng triệt để các chế tài hành chính và hình sự để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Bên cạnh đó, người dân cần hạn chế cung cấp thông tin cá nhân cho các giao dịch, các tình huống không cần thiết. Các tổ chức doanh nghiệp sử dụng thông tin cá nhân phải có những cam kết thỏa thuận bảo mật thông tin, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân trên không gian mạng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.